This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và dân làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đọc trên Facebook do Hòa Tính tuyển chọn những cái chủ đề hay trên Facebook trong tuần lễ vừa qua để gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, đầu tiên thì ở trên 8 Sài Gòn, thưa quý vị, có một cái topic của Facebook Quốc Ấn. Thưa quý vị, topic được mang tên là một sự lãng phí khủng khiếp. Thưa quý vị, chưa có một cái thống kê Việt Nam là có bao nhiêu cái thương hiệu cà phê. Số lượng thương hiệu cà phê thì bạn thấy trong cái loạt ảnh này nó chỉ là nó tại một cái xưởng in mà tôi quen. Thì thưa quý vị, khi mà đọc đến đây thì Hoàng Tính nhìn thấy wow, số lượng thương hiệu cà phê mà nhìn thấy ở trong hình thì có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Cà phê Lộc, rồi cà phê Thanh Nhàn, rồi cà phê cao cấp espresso, rồi robusta, rồi rất là nhiều những cái hiệu cà phê thưa quý vị, giống như là những cái tiệm mà có cái tên hiệu riêng của những cái tiệm cà phê hoặc là tiệm nhà hàng, mỗi tiệm nó đều có một cái tên riêng ngày nọ, hay hoặc là những cái tiệm nail ở bên tại Hoa Kỳ thì nó cũng có mỗi tiệm nail gì đó phải không thưa quý vị. Thì đây là một cái bài viết để nói về một cái sự lãng phí khủng khiếp với cái số lượng thương hiệu cà phê mà thấy trong cái loạt ảnh này nó chỉ là tại một cái xưởng quen của tác giả của bài viết này thôi. Tuyệt đại đa số đều không đạt chất lượng xuất khẩu của cái loại cà phê. Càng nhìn sâu vào cái loạt ảnh thì càng thấy ở phía sau nó đó là một cái sự manh mún, lãng phí và thiếu đoàn kết, cũng như là thiếu thông tin hay hoặc là thiếu tổ chức, vân vân. Có một bạn trẻ trồng 4 ha cà phê organics ở Quantum. Lúc nãy ở bên Việt Nam cũng biết dùng chữ organic nên thưa quý vị đó. Thì rất là tâm huyết đó. Tôi hỏi giá là bạn mới bảo cà phê nhân là 170.000 đồng một ký. Tôi nói cho bạn một thông tin, nếu mà tôi lấy cà phê nhân cũng đạt organic khoảng 90.000 một ký mà thôi, và đơn vị trồng có lịch sử xuất khẩu từ lâu, thương hiệu đủ lớn và cũng sẵn sàng gia công để tôi đóng nhãn của riêng mình. Nếu muốn, ai cũng tự làm hết tất cả công đoạn sản xuất, thương mại, dịch vụ để mà tối ưu hóa cái lợi nhuận. Nhưng mà cũng tuyệt đại đa số đều chỉ giỏi một trong ba thứ vừa nêu thôi. Người Việt luôn thích là cái chiếc đũa hơn là đoàn kết lại để trở thành một cái bó đũa qua góc nhìn về cà phê này. Và nào đâu chỉ cà phê, tác giả Mai Quốc Ấn đã có một cái topic ngắn và những cái lời tâm tình của Facebook Quốc Ấn là như vậy thưa quý vị. Cà phê có rất là nhiều những loại cà phê lắm thưa quý vị, nhưng mà những cái tên hiệu cà phê thưa quý vị ha, đó. Thì dưới đó thì anh Tuấn Lê Facebook thì anh có comment, có nhận xét trong cái công việc như sau: một người Mỹ cộng một người Nhật và một người Việt Nam thì người Việt Nam làm rất tốt. Hai người Mỹ, hai người Nhật và ba người Việt Nam thì sẽ tương đương nhau. Còn ba người Mỹ, ba người Nhật và ba người Việt Nam thì người Việt Nam thua xa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không có tinh thần đoàn kết, cái tôi quá lớn. Đó là nhận xét của anh Tuấn Lê sau khi mà đọc cái bài của anh Quốc Ấn, một sự lãng phí khủng khiếp đó thưa quý vị. Còn anh Vĩnh Phạm thì anh nói ôi các hội, cái hiệp hội ngành nghề đủ cả, nhưng mà đó chỉ là cái sân sau cho các quan đã nghỉ hưu mà thôi à nghe. Còn Việt Dũng Facebook thì nói đi một mình đi thì có thể đi nhanh, nhưng mà đi nhiều mình lại thì đi được đâu. Một nguyên nhân lớn khiến cho các thương hiệu kinh doanh ở Việt Nam ít có một cái sự cái liên kết, đó chính là cái lòng tin. Khi mà xã hội tạo cho con người đầy dẫy những cái hoài nghi lẫn nhau thì lòng tin nó sẽ không còn khó nữa. Đó. Còn Kim Nguyễn Facebook thì nói rằng là tất cả từ dạy và học mà ra. Dạy ở đây là các hội thảo rồi khóa học làm giàu, những cái buổi lên sóng của những người mà đang còn thành đạt lên để mà thể hiện cái thành tích cá nhân mà ra thôi. Học ở đây là học chiêu, học lóm, học tắt và học để mà gom của mọi người về để mà làm giàu cho mình. Những câu như là Bill không có bằng đại học nhưng mà Bill làm được thì tại sao chúng ta làm không được? Đó. À, cứ nhồi vô mấy cái thùng mới xuất xưởng, mới ra rạng thì mỗi đứa trồng một cây cà phê cũng ghi tên. Cây cà phê này là cái cây cà phê tên của tôi là đúng thôi thưa quý vị. Còn Đông Hải thì Phan thì kết thúc cho cái vấn đề này. Thì Đông Hải thì Phan Facebook nói rằng là người Việt thích làm chiếc đũa hơn là liên kết thành bó đũa. Chính xác không? Vâng, thưa quý vị, rất là chính xác trong cái vấn đề mà liên kết để mà chúng ta cùng kinh doanh với nhau, không có giẫm đạp lên nhau thì phải gọi là từ trong nước mà ra đến hải ngoại thì quý vị thấy rồi. Đó, tiêu biểu nhất là trong cái ngành này của chúng ta, như quý vị thấy, mỗi nơi thì mỗi kiểu, mỗi nơi thì mỗi giá, mỗi nơi mỗi cái cách làm, mỗi nơi tự đều cho mình là hay hết trơn, nhưng mà cuối cùng thì như thế nào thì quý vị thấy rõ trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đi, mà tính sẽ được nói xa. Nói đến tận ở hải ngoại, nói đến cái cộng đồng làm nail thì quý vị thấy mỗi tiệm đều có mỗi cái cách khác nhau hết. Và chủ thì là chủ mà thợ thì là thợ. Tất cả những cái thứ đó đều làm giàu cho cái người chủ, và những cái người thợ ở dưới thì lại chà đạp dẫn ở nhau. Và tiệm này thì lại chà đạp cái tiệm kia, giảm giá, bớt giá, làm đủ chiêu trò để mà dụ khách về cho mình. Cuối cùng đó, chính mình tự mình giết hại lẫn nhau, chính mình tự mình đạp mình xuống vũng bùn, mình tự mình không thể nào mình ngóc đầu lên nổi, bởi vì không có một cái sự liên kết để mà giữ giá lẫn nhau, để mà làm cho cái nghề của chúng ta trở nên, khi mà nhắc đến cái nghề nail đi nữa đi, thì người Hoa Kỳ, người bản xứ họ đều phải tôn trọng về một sự đoàn kết của tất cả những cái người nail đó. Nói rộng ra đó là một cái hiệp hội về nghề nail, thì tính thấy là người Việt Nam ở đây mình không có. Mà mạnh ai nấy làm giàu, mạnh ai nấy chà đạp được ai thì chà đạp, đúng không thưa quý vị? Xin lỗi trước tất cả những người mà nếu mà nghe hơi bị nhột nhé, xin lỗi quý vị. Thực tế là như vậy, đúng không thưa quý vị? Đó là những điều Hòa Tính muốn chia sẻ khi mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị. Một sự lãng phí khủng khiếp đó mà Hòa Tính được đọc ở trên Facebook để nói về Việt Nam thôi. Nhưng mà Hòa Tính vận cho ở ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này thì quý vị có thấy đúng không? Thưa quý vị ha, cảm ơn quý vị. Rồi. Tiếp theo thì thưa quý vị, trên tám Sài Gòn thì có một cái topic là không thể chấp nhận thầy cái kiểu này được đó. Ở dưới đó là cái bài thầy giáo, cái bài mang tên thầy giáo này á, được cái tờ VTC News đăng, có một cái ngôi trường được mang tên là trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi thuộc thành phố Thủ Đức đó. Phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức đó, thuộc thành phố HCM, tạm thời đình chỉ ngày 15 ngày đối với thầy TPTT, không dám ghi tên thiệt, thưa quý vị, giáo viên chủ nhiệm của lớp 7/1 bị tố là hôn lên trán, sờ vào lưng của một nữ sinh lớp 7 nha thưa quý vị. Phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức rồi mở ngoặc đơn TPHCM, đóng ngoặc đơn lại. Hoàng Tính không biết là nói về cái thành phố nào nữa thưa quý vị. Nghe nói đó là một sự kết hợp của quận 2, quận 7 rồi quận mấy nữa, nó thành là cái thành phố Thủ Đức đó. Nói tặng bạn xíu ha thưa quý vị, mới khai trương cái cầu gì đó, cầu Thủ Thiêm, như quý vị biết Thủ Thiêm mới ấy, mà bây giờ cái nắp cống thoát nước ở trên cầu cũng bị lấy hết, 40 mấy cái rồi, mà bị lấy hết 20 mấy cái rồi. Mấy cái nắp đó, nắp nhỏ thôi thưa quý vị, khoảng cỡ độ một bàn tay của mình đó thưa quý vị, bàn tay vo tròn của đàn ông đó, mà họ cũng lấy đi thôi, mất trộm rồi thưa quý vị, không biết mai mốt này cái cầu này không biết nó lấy tới đâu nữa. Trở lại cái câu chuyện của ông thầy giáo này, thì thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 liên quan đến việc mà một thầy giáo tại trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi thuộc phường Thành Mỹ Lợi của thành phố Thủ Đức có hành vi đụng chạm học sinh nữ gây xôn xao dư luận. Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, trưởng phòng giáo dục đào tạo thuộc thành phố Thủ Đức này cho biết đơn vị đã có một cái buổi làm việc với nhà trường sau khi mà tiếp nhận cái sự việc này. Trước mắt thì phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức đã chỉ đạo hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thành Mỹ Lợi tạm thời đình chỉ 15 ngày đối với cái ông thầy TPTT theo đúng luật viên chức để mà phụ huynh an tâm cũng như là không làm ảnh hưởng đến cái việc thi cử học hành của học sinh trong trường, không ảnh hưởng tiêu cực đến giáo viên nhà trường. Ông Nguyên, ông nói là như vậy. Và theo trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức thì trong quá trình đình chỉ thì các đơn vị liên quan sẽ làm việc với công an để mà xác minh rõ ràng, minh bạch đa chiều cho cái sự việc này. Nếu như mà xác minh có sai phạm đúng như là cái phụ huynh phản ảnh thì giáo viên sẽ bị xử lý theo cái hình thức cao nhất. Không biết hình thức cao nhất là hình thức gì nữa thưa quý vị. Hiện tại thì công an Thủ Đức đã được mời vào cuộc để mà xác minh cái sự việc ông Nguyên không cho hay như vậy. Những ngày qua dư luận quan tâm đến việc mà thầy giáo TPTT, giáo viên thể dục, chủ nhiệm lớp 7/1 bị tố là hôn lên trán sờ vào lưng của một nữ sinh 14 tuổi trong phòng giám thị. Thầy T thực hiện hành vi này khi yêu cầu nữ sinh L và một học sinh nam khác lên phòng giám thị để mà kiểm tra bài cũ. Không biết kiểm tra bài cũ là gì khi mà ông thầy giáo viên này, giáo viên thể dục thưa quý vị. Cô Đinh Kim Quy, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thành Mỹ Lợi cho biết trường có nhận được thông tin phản ảnh từ phụ huynh em L này là giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 kim dạy thể dục đã có những cái hành động động tay động chân với nữ sinh L khi dò bài trong phòng giám thị vào hôm 29 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên cô Quy nói rằng là do hiện giờ học sinh các khối ở trong trường đang phải dự một cái kỳ thi kiểm tra học kỳ 2. Mọi việc sẽ giải quyết sau cái đợt kiểm tra này kết thúc. Thầy T cũng tạm thời không được cho phép tiếp xúc với học sinh lớp này. Lớp 7/1 được giao cho một cô giáo khác phụ trách tạm thời. Đó, thưa quý vị, nếu mà quý vị quan tâm đến thì quý vị có thể lên vtc.vn. Đó thì quý vị sẽ thấy tạm đình chỉ 15 ngày thầy giáo ở thành phố HCM bị tố là đụng chạm nữ sinh nha. Thì quý vị sẽ thấy ở dưới đó thì phải gọi là không hiểu sao mà người Việt Nam mình thì lại ít nói đến cái vấn đề này. Thì họ chỉ có hai cái ý kiến, một vài ý kiến thôi để mà gửi đến cho cái topic này, cho cái thầy giáo mà đụng chạm đến học sinh đó. Thì Trần Quang Facebook thì nói thầy cũng là người thôi. Thấy đẹp thì đụng chạm có sao đâu, giống như là công an đó mà. Bỏ tài thưa quý vị. Còn Thanh Phúc Facebook thì nói, ủa những ngày đình chỉ làm việc có được trả lương không nhỉ? Thưa quý vị, họ bàng quang, họ thờ ơ, họ coi như là những cái việc này là bình thường lắm hay sao thưa quý vị. Họ không dám lên án những vấn đề này trong cái vụ việc đang xảy ra tại Việt Nam, nhất là tại thành phố Thủ Đức vừa mới mở ở Sài Gòn thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình đọc trên Facebook do Hoàng Tính tuyển chọn đến những cái câu chuyện, những cái topic, những cái chủ đề mà dân tình ở trên mạng đang trên Facebook đang xôn xao gửi lên trên đó. Thưa quý vị, sẽ được giải trí cho quý vị với một cái câu chuyện vui của Facebook Thanh Hương trong những cái câu chuyện thú vị như sau. Mày biết bố mày là ai không? Thưa quý vị, có tên là như vậy. Chiều tối hôm qua mình đưa thằng em đi nhậu, vừa dựng xe thì đã có một cái ông ôn con, ông ôn con ra đòi thu tiền đậu xe, nhưng mà họ để là đổ xe, chắc có lẽ là cái câu chuyện này cho người Bắc họ ghi đổ tức là đậu thưa quý vị nha. Thằng em tôi lừ nói, mày biết bố mày là ai không? Đó, ông ôn con trong xe có vẻ hơi túng thế, bởi vì hai anh em tôi cũng khá là đô con. Nó mới rút điện thoại, tôi đã hốt rồi, nhưng thằng em máu quá đó, nó cứ đứng lì ra đấy thế mà chỉ một ngón thì đã có chục ông hổ báo nữa đi ra đó. Thằng em tôi mặt thì không biến sắc, chỉ mặt từng thằng một hỏi, chúng mày biết bố tao là ai không? đó, bọn kia cứ đứng đực ra một tí thì cũng đã hải rồi, mới lãng đi hết. Chắc sợ gặp mẹ con xếp to thì ăn cứt hết cả lũ. Đợi cho bọn nó cút hết, tôi mới hỏi, thế bố mày là ai mà cứ động tí thì lại lôi ra dọa người ta thế hả? Đến đây thì nó ngây ngô, nó trả lời, em bị bỏ rơi ở cổng chùa, bao nhiêu năm tìm bố khắp nơi, cho nên gặp ai em cũng hỏi xem đứa nào biết bố em không ấy mà, cho nên em mới nói rằng là chú mày biết bố tao là ai không. Bỏ rơi cổng chùa bao nhiêu năm tìm bố khắp nơi không gặp, cho nên quen miệng hả mà hở cái chú mày biết bố tao ai không, hỏi mà cứ bị hỏi thăm bố mày là hay không mà, thưa quý vị. Rồi có một tấm hình, trời thì đổ mưa, em bé thì ở trần mặc quần cục đang chạy ở đằng sau người mẹ cầm cây roi quất. Quý vị có nhớ hồi xưa mình có trường hợp đó hay không, thưa quý vị? Chắc quý vị nhớ ha. Dòng sông tuổi thơ, có mấy ai không trốn mẹ tắm sông tắm mưa, và có mấy ai tránh khỏi những cái đòn roi chứ. Có một bài thơ của Lạc Nguyễn Facebook như sau: cho tôi tắm lại tuổi nắng hồng, núp trên bóng mẹ trong nắng trong, cho tôi đau lại lần đánh khẽ, ngày ấy mẹ tôi khóc trong lòng, cho tôi tựa mẹ bên bếp hồng, hơ ngọn lửa rơm bụi lạnh đông, mẹ tôi vá lại từng mảnh áo, vá đùm vá víu vết thương lòng. Thưa quý vị, đó là một cái bài thơ rất là hay, nhân cái ngày lễ mẹ Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay.
Tôi yêu nhất đời, người mà tôi hằng mơ đến rồi, là mẹ tôi, người đã khuất xa tôi rồi suốt cả đời. Người hay dẫn tôi đi qua ôm
Phần kính thưa quý vị, đó là dòng ca của cô ca sĩ Ngọc Lan qua những sáng tác như là Mamon hay hoặc là Mai Hiền yêu dấu cũng đã kết thúc cho chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay. Và tính đặc biệt gửi đến cho quý vị. Và cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc trên Facebook lần sau. Cảm ơn quý vị.